Chủ nhật lễ thánh gia. Chủ đề: bí quyết để có một gia đình thánh. Mọi người trong chúng ta đều đã nhìn thấy và cảm nghiệm được sự khủng hoảng của gia đình hôm nay. Chúng ta phải đương đầu với bao nhiêu những vấn nạn liên quan đến gia đình như săn sóc và báo hiếu cha mẹ già, cho vào viện dưỡng lão, giết người già bằng cái chết êm dịu, ly dị, ly thân và độc thân, hạn chế sinh sản và phá thai, con cái bỏ học, bỏ nhà và bỏ đạo. Gia đình thánh cũng có những vấn đề về gia đình như chúng ta. Thánh Giuse cũng toan bỏ Đức Mẹ cách kín đáo để bảo toàn sự công chính của Ngài. Đức Mẹ cũng có những quyết định riêng cho cuộc đời bằng cuộc sống độc thân để phục vụ Chúa trong đền thờ. Chúa Giêsu cũng để cho cha mẹ vất vả mệt nhọc đi tìm kiếm mình. Khi cha mẹ tìm thấy trong đền thờ, Ngài lại còn hỏi tại sao cha mẹ đi tìm con. Cha mẹ không biết con phải lo việc của cha con sao? Nhưng làm sao gia đình thánh có thể vượt qua những trở ngại trong cuộc sống gia đình? Câu trả lời đơn giản là họ biết lắng nghe và làm theo ý Thiên Chúa. Các vấn nạn trong gia đình xảy ra khi con người quá ích kỷ, chỉ biết lo cho mình và đánh mất tính tương giao với người khác. Họ không biết định giá, cảm ơn và trả ơn những gì Thiên Chúa và những người khác đã làm cho họ. Họ không biết kiên nhẫn và tha thứ cho người khác như Thiên Chúa và những người khác vẫn tha thứ cho họ. Họ quên đi rằng nếu Thiên Chúa và những người khác cũng ích kỷ như họ, họ sẽ không có cơ hội để có mặt trên trái đất này. Hậu quả phải lãnh nhận. Vì gia đình là nền tảng của xã hội và của giáo hội, nên khủng hoảng gia đình đưa tới khủng hoảng trong xã hội và giáo hội. Một ví dụ cụ thể là việc hạn chế sinh sản dẫn tới việc mất quân bằng dân số trong các quốc gia. Các thống kê cho biết mỗi gia đình cần có 2.2 người con thì mới giữ được sự thăng bằng về dân số. Các nước Âu Châu, Bắc Mỹ và một số nước kỹ nghệ đã không có đủ tỷ lệ này. Hạn chế sinh sản cũng là lý do của việc khan hiếm linh mục và tu sĩ. Nếu một gia đình chỉ có một hay hai con thì rất khó cho cha mẹ dâng con để phục vụ Chúa. Các bài đọc hôm nay cung cấp cho chúng ta những chất liệu suy tư và nhìn lại hoàn cảnh gia đình của mỗi người chúng ta. Trong bài đọc 1, tác giả sách Huấn Ca khuyên con cái phải săn sóc và báo hiếu cha mẹ già, dẫu các ngài đã lũ lẫn và không tự săn sóc mình được nữa. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô liệt kê những đức tính và cách cư xử cần có để bảo đảm hạnh phúc gia đình. Trong phúc âm, Thánh Luca tường thuật ngày dâng Chúa Giêsu trong đền thờ của thánh gia, một gia đình hạnh phúc phải biết kính sợ Thiên Chúa và giữ cẩn thận các lề luật của Ngài. Bài đọc 1: hãy săn sóc cha mẹ khi các người đến tuổi già. Thứ nhất, giới răn thứ tư: phải thảo kính cha mẹ. Lời Thiên Chúa dạy: con ơi, hãy săn sóc cha con khi người đến tuổi già. Bao lâu người còn sống, chứ người làm người buồn tủi. Người có lũ lẫn, con cũng phải cảm thông, chứ cậy mình sung sức mà khinh rẻ người. Lập luận của con người: cuộc sống quá bận, không có thời giờ để lo cho cha mẹ. Già yếu bệnh hoạn như thế, đưa vào viện dưỡng lão tốt hơn. Có bác sĩ và y tá săn sóc thường trực, thỉnh thoảng vào thăm tí là được rồi. Thực tế, có những viện dưỡng lão cả ngày không thay tã cho cha mẹ. Có những y tá đã không săn sóc, chẳng để ý cha mẹ có ăn không, lại còn có khi đánh luôn cha mẹ. Chúng ta cứ thử hỏi, nếu cha mẹ đứt ruột đẻ ra và hy sinh chăm sóc cho mình còn không chịu đựng săn sóc được, làm sao chờ đợi người khác chăm sóc cẩn thận? Điều chúng ta cần nhận ra là người già rất dễ cô đơn và tủi nhục. Họ không cần những chăm sóc bên ngoài, nhưng cần tình thương của con cháu. Chúng tôi đã đi từng sức dầu và từng thấy các bậc cha mẹ từ giã cuộc đời trong cay đắng của nước mắt. Điều nên làm là mọi người trong gia đình sẽ học được rất nhiều khi săn sóc cha mẹ già. Tất cả đều nhận ra sự mong manh của cuộc sống và biết nương tựa vào nhau hơn. Các anh chị em biết đoàn kết với nhau để chia sẻ trách nhiệm. Các trẻ biết học cách chia sẻ bổn phận với cha mẹ. Khi thấy cha mẹ quá vất vả trong việc làm ăn và săn sóc cho ông bà, chúng sẽ tình nguyện chia sẻ gánh nặng với cha mẹ. Điều này sẽ giúp chúng trưởng thành hơn so với những trẻ không có cơ hội thực tập. Các trẻ cũng sẽ học kinh nghiệm chăm sóc và đối xử với người già, và chúng sẽ áp dụng những gì chúng học được khi săn sóc cha mẹ. Thứ hai, ơn lành Thiên Chúa ban cho những ai hiếu thảo với cha mẹ. Sách Huấn Ca liệt kê những ơn lành như sau. Thứ nhất, con cái cũng hiếu thảo với mình. Tác giả nói, Đức Chúa làm cho người cha được vẻ vang vì con cái, cho người mẹ thêm uy quyền đối với các con. Tục ngữ Việt Nam cũng khuyên, sống trước đổ đâu, sống sau theo đó. Người nào biết hiếu thảo và chăm sóc cha mẹ cũng sẽ được hưởng sự hiếu thảo và chăm sóc từ con cái mình. Ngược lại, người nào đối xử tàn tệ với cha mẹ, họ sẽ bị con cái mình đối xử nhiều khi còn tàn tệ hơn. Thứ hai, tội lỗi được tha thứ, ân sủng được thương ban. Tác giả viết, ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích trữ kho báu. Vì lòng hiếu nghĩa đối với cha sẽ không bị quên lãng, sẽ đền bù tội lỗi cho con. Thứ ba, lời cầu xin được Thiên Chúa nhận lời. Ai thờ cha sẽ được vui mừng vì con cái, khi cầu nguyện họ sẽ được lắng nghe. Thứ tư, được sống trường thọ. Ai tôn vinh cha sẽ được trường thọ, ai vâng lệnh Đức Chúa sẽ làm cho mẹ an lòng. Khi một người săn sóc cha thì người ấy cũng làm vui lòng mẹ. Bài đọc 2, những đức tính và cách xử thế cần có để giữ gia đình được hạnh phúc. Thứ nhất, những đức tính cần học. Đức bác ái yêu thương. Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái. Đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Bí tích thánh thể là nguồn mạch yêu thương. Gia đình nào đang tham dự thánh lễ và lãnh nhận mình thánh sẽ có được tình yêu của Thiên Chúa. Và chỉ có tình yêu này mới mạnh đủ để xóa tan những bất hòa và khác biệt trong gia đình và liên kết mọi người với nhau trong cùng gia đình. Thứ hai, kiên nhẫn chịu đựng và tha thứ cho nhau. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. Mọi người trong gia đình cùng nhau đang lãnh nhận bí tích hòa giải là cách thức để học và thực hành hai nhân đức quan trọng này. Thứ ba, tâm tình biết ơn. Ước gì sự bình an của Đức Kitô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng sự bình an đó. Bởi vậy, anh em hãy hết dạ tri ân. Trước tiên là biết ơn Thiên Chúa đã lo lắng mọi sự cho con người. Thứ đến là biết ơn cha mẹ đã có công sinh thành, dưỡng dục và cầu nguyện cho mình. Sau cùng là biết ơn tất cả những ai đã góp phần làm cuộc đời mình được thăng hoa và ý nghĩa. Thứ hai, tầm quan trọng của Thiên Chúa trong đời sống gia đình. Thứ nhất, lời Chúa. Tác giả viết, ước chi lời Đức Kitô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú. anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Để làm được điều này trong gia đình, cha mẹ cần học hỏi để hiểu biết lời Chúa và gây phong trào học và áp dụng Kinh Thánh trong gia đình. Vì đơn giản, cha mẹ không thể cho con cái mình không có. Thứ hai, thánh ca. Tác giả khuyên, để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do Thánh Thần linh hứng. Điều này cũng nhắc nhở chúng ta tránh nghe và hát những bài vô nghĩa và lãng mạn, những chương trình hài hước và kịch nghệ vô bổ, có chủ tâm khinh thường Thiên Chúa và các giá trị đạo đức. Thứ ba, cầu nguyện. Anh em có làm gì, nói gì thì hãy làm và hãy nói nhân danh Chúa Giêsu và nhờ người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. Mẹ Teresa cũng quả quyết điều này. Gia đình nào dành thời giờ cùng nhau cầu nguyện sẽ ở với nhau lâu dài. Thứ ba, cách cư xử trong gia đình. Tất cả các mối liên hệ đều đòi hỏi hai chiều, chiều cho đi và chiều nhận lại. Thánh Phaolô liệt kê hai mối liên hệ chính và cách cư xử cần có. Thứ nhất, liên hệ vợ chồng. Người làm vợ hãy phục tùng chồng, như thế mới xứng đáng là người thuộc về Chúa. Người làm chồng hãy yêu thương chứ đừng cay nghiệt với vợ. Thứ hai, liên hệ cha con. Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Thiên Chúa. Những bậc làm cha mẹ đừng làm cho con cái bực tức kẻo chúng ngã lòng. Phúc âm 5C. Thứ nhất, phải vâng lời làm theo thánh ý Thiên Chúa. Có nhiều điều chúng ta cần học nơi gia đình thánh hôm nay. Thứ nhất, mọi người trong gia đình phải tuân giữ lề luật của Thiên Chúa. Thánh Luca mô tả gia đình thánh tuân giữ luật Thiên Chúa như sau. Hàng năm cha mẹ Đức Chúa Giêsu chạy hội đền Jerusalem mừng lễ vượt qua. Khi người được 12 tuổi, cả gia đình cùng lên đền như người ta thường làm trong ngày lễ. Nếu cha mẹ muốn con cái giữ luật Thiên Chúa, cha mẹ phải tuân giữ trước và tạo mọi cơ hội cho con giữ luật. Cha mẹ không thể bắt con đi lễ nếu cha mẹ không đi và không tạo cơ hội cho con. Thứ hai, phải kiên nhẫn và tôn trọng nhau cho dù phải đương đầu với thử thách của cuộc sống. Nếu không, sự hiệp nhất trong gia đình sẽ có nguy cơ bị tan vỡ. Trong trình thuật hôm nay, mặc dù hai ông bà đau buồn và có thể tức giận vì phải vất vả lo lắng tìm con suốt 3 ngày, nhưng thái độ kiên nhẫn của mẹ Maria phải trở thành gương mẫu cho các cha mẹ học hỏi. Mẹ nói, con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con. Thứ ba, cha mẹ phải tôn trọng con cái khi chúng muốn làm theo thánh ý Thiên Chúa. Chúa Giêsu đáp lời mẹ Maria, sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao? Bổn phận của con người đối với Thiên Chúa là bổn phận hàng đầu phải chu toàn. Các cha mẹ đừng bắt buộc con cái phải chu toàn bổn phận với cha mẹ trước khi chu toàn bổn phận với Thiên Chúa, nhưng phải vui mừng khi thấy con cái làm điều đó. Cha mẹ không bao giờ được ngăn cản con cái khi chúng muốn tận hiến cuộc đời để làm việc cho Thiên Chúa. Thứ bốn, khi chưa hiểu thánh ý Thiên Chúa, tất cả hãy giữ thái độ thinh lặng, cầu nguyện và suy niệm trong lòng để tìm ra thánh ý Thiên Chúa. Trình thuật hôm nay kể, ông bà không hiểu lời người vừa nói. Tuy vậy, họ không lớn tiếng tranh cãi hay đổ lỗi cho nhau. Thứ hai, Chúa Giêsu vâng phục Thánh Giuse và mẹ Maria. Trình thuật Luca tiếp tục. Sau đó người đi xuống cùng với cha mẹ trở về Nazareth và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Còn Đức Giêsu thì ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta. Chúa Giêsu tuy là Thiên Chúa đã hạ mình và khiêm nhường vâng phục loài người. Thiên Chúa tôn trọng sự thật, cho dẫu sự thật đòi Ngài phải vâng phục con người. Để có bình an thực sự trong gia đình, mọi phần tử trong gia đình đều phải tôn trọng và sống theo sự thật. Nếu không, sự bình an có được chỉ là giả tạo và sớm muộn gì rồi cũng tan vỡ. Ví dụ, con cái có thể vâng lời cha mẹ làm điều sai trái vì sợ hãi, nhưng khi có dịp, chúng sẽ không ngần ngại phản ứng và thoát ly gia đình. Vâng phục Thiên Chúa và vâng phục cha mẹ làm con người lớn lên trong khôn ngoan và gặt hái được mọi điều tốt đẹp cho cuộc đời. Nhiều người cho vâng phục là nhu nhược hay hèn kém, nhưng kinh nghiệm khôn ngoan cho thấy khi tuân phục luật của Thiên Chúa và những lời dạy dỗ khôn ngoan của cha mẹ, con cái tránh được tội lỗi và những cám dỗ nguy hiểm trong cuộc đời, nhất là được đẹp lòng Thiên Chúa, sống thuận hòa với tha nhân và gặt hái nhiều thành công. Áp dụng trong cuộc sống, chúng ta phải diệt trừ tính ích kỷ trong con người, vì đó là mầm mống của mọi khủng hoảng trong gia đình. Đồng thời, chúng ta cũng cần biết rộng lượng để yêu thương và lo lắng cho người khác, như Thiên Chúa và những người khác đã yêu thương và lo lắng cho chúng ta. Chúng ta cần biết xét mình và xưng tội thường xuyên để nhận ra những yếu đuối và tội lỗi của con người chúng ta. Nếu chúng ta có can đảm xin Thiên Chúa tha thứ tội lỗi và kiên nhẫn với chúng ta, thì chúng ta cũng phải sẵn sàng kiên nhẫn và tha thứ những yếu đuối và tội lỗi của tha nhân, vì họ cũng là con người yếu đuối và tội lỗi như chúng ta. Người không năng xét mình và xưng tội dễ rơi vào thái độ tự nhận mình tốt lành, để rồi dễ phê phán, kết tội và khai trừ tha nhân. Chúng ta cần khiêm nhường nhìn nhận, chúng ta không khôn ngoan hơn Thiên Chúa. Nếu chúng ta muốn là môn đệ của Đức Kitô, chúng ta phải từ bỏ ý riêng mình, làm theo ý Thiên Chúa, vác thập giá hàng ngày để theo Ngài. Dĩ nhiên, chúng ta có tự do để làm theo ý chúng ta, nhưng đồng thời chúng ta cũng phải lãnh nhận mọi hậu quả do sự cố chấp, thờ ơ và khinh thường những lời giảng dạy của Thiên Chúa. Amen.